lời Chúa. Thứ hai sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, ngày mùng 1 tháng 8 2022. Lời Chúa. Thứ hai sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, ngày mùng 1 tháng 8 2022. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, đầu tháng 8. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tuần lễ mới, dâng lên Chúa tháng mới. Đặc biệt trong tháng 8 có những ngày lễ các thánh tổ phụ, lễ thánh John Vianney, thánh Đàm Minh, thánh Alphonso, thánh Emma, đều là các thánh sáng lập các dòng. Giống như ngày hôm qua 31 tháng 7 là thánh Ignacio dòng tên. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cầu nguyện, cầu các linh mục, các tu sĩ mừng lễ tổ phụ trong tháng 8 này. Và trong tháng 8 cũng có một ngày lễ đặc biệt nữa là lễ Đức Maria hồn xác lên trời, ngày 15 tháng 8. Và thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cũng nhớ đến một ngày không quên được trong tháng 8, là ngày chúng ta ngày 18 tháng 8, 2019, rời giáo điểm Tin Mừng về trung tâm mục vụ, và Chúa vẫn gìn giữ anh chị em chúng ta đến ngày hôm nay. Việc loan truyền lòng thương xót Chúa vẫn đều đặn và phát triển đến các nước trên thế giới, từng người, từng nhà, từng gia đình. Trong tâm tình hân hoan tạ ơn Chúa, chúng tôi mời anh chị em cùng một tràng hoa tay để chúc mừng nhau. Giờ đây mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 18 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách ngôn sứ Jeremiah chương 28 câu 1 đến câu 17. Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah. Một ngày trong tháng 5, năm thứ tư triều Sít-ki-sa-hu, vua Giu-đa, ngôn sứ Khanan-gia, con ông Assua, người Gíp-hôn, nói với ông Giê-rê-mi-a trong nhà Đức Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng: Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau: Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Babylon. Còn hai năm nữa, ta sẽ đem về nơi này mọi đồ dùng trong nhà Đức Chúa mà Nabucodonosor vua Babylon đã lấy ra khỏi nơi này đưa sang Babylon. Cả Jeconja, con của Jehojakin, vua Juda, và tất cả những người Juda bị lưu đày sang Babylon, chính ta sẽ dẫn chúng về nơi đây, sấm ngôn của Đức Chúa, vì ta bẻ gãy ách của vua Babylon. Bấy giờ, ngôn sứ Jeremiah trả lời ngôn sứ Khananja trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong nhà Đức Chúa. Ngôn sứ Jeremiah nói: Amen, ước gì Đức Chúa làm như thế, ước gì người thực hiện các điều ông vừa tuyên sấm và đưa các đồ dùng trong nhà Đức Chúa, cũng như tất cả những người lưu đày từ Babylon trở lại nơi này. Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây. Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch. Còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệp, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ được Đức Chúa thật sự sai đến. Bây giờ ngôn sứ Khananja tháo cái gông ra khỏi cổ ngôn sứ Jeremia và bẻ gãy. Rồi ông Khananja nói trước mặt toàn dân rằng: Đức Chúa phán như sau, cũng giống như thế này, 2 năm nữa ta sẽ bẻ gãy cái ách của Nabucodonosor, vua Babylon, không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc. Sau đó ngôn sứ Jeremia bỏ đi. Nhưng sau khi ngôn sứ Khananja bẻ gãy cái gông mà ông đã tháo ra khỏi cổ ngôn sứ Jeremia, có lời Đức Chúa phán với ông Jeremia rằng: Hãy đi nói với Khananja, Đức Chúa phán như sau, ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào. Quả thật Đức Chúa các đạo binh Thiên Chúa Israel phán như sau, ta sẽ quàng một cái ếch bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi vua Nabucodonosor, vua Babylon. Và chúng sẽ làm tôi nó, ngay cả những giống vật ngoài đồng ta cũng trao cho nó. Khi ấy, ngôn sứ Jeremia nói với ngôn sứ Khananja, ông Khananja, hãy nghe đây. Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. Bởi thế, Đức Chúa phán như sau, này, ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất. Ngay năm nay, ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống Đức Chúa. Ngôn sứ Khananja đã chết vào tháng 7 năm ấy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, thánh trí Ngài xin dạy cho con, xin giúp con tranh đường sao cha, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết định của Ngài con vẫn cậy trông. Kẻ kinh sợ Ngài, kẻ am tưởng thanh y, mong sao họ quay về với con. Xin cho con hết lòng tuân theo thanh trì, để con khỏi nhục nhã ê chề. Bọn gian ác rình hãm hại con, thanh y Ngài con chu tâm suy gẫm. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chi giáo cho con. Hallelujah, hallelujah. Người ta sống không chỉ nhờ cơm banh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi. Vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, phương tiện truyền thông nó là con dao hai lưỡi. Nhờ có phương tiện truyền thông mà ngày hôm nay chúng ta nắm bắt mọi tin tức, vừa được nhìn, vừa được nghe, vừa được đọc. Bất cứ ở chỗ nào, chỉ cần ngồi nhà bấm nút, chúng ta có thể thấy, có thể nghe, có thể nhìn, có thể đọc mọi chuyện đang xảy ra trên thế giới, trong giáo hội, và có khi ngay trong gia đình của mình nữa. Ấy thế nhưng mà cái điều tốt người ta không biết tận dụng hết, nhưng người ta lại lợi dụng để làm những điều xấu. Thứ nhất, người ta dùng cái đó để mà vu khống, mạ lị, phỉ báng nhau. Dùng cái đó để chống lại nhau. Dùng cái đó để gây chia rẽ, gây bất hòa, để gây chiến với nhau nữa. Rồi người ta dùng cái đó làm phương tiện để trục lợi, để mưu cầu lợi ích cá nhân. Có những người giật những hàng tít rất là kêu, rất là hấp dẫn, cho lòng mới thoát chết, cho lòng sắp sửa thế này thế kia, rồi Đức Thánh Cha, rồi Giám Mục vân vân. Những cái đệ tựa đề ai cũng giật mình phải bấm vào coi. Và họ càng bấm vào, họ view, họ coi bao nhiêu, thì cái người mà đăng cái tin đó được lợi bấy nhiêu, vì họ ăn tiền quảng cáo. Cho nên tôi cũng như anh chị em thôi, con người mình mà, thì coi xem cái gì, coi cho nó biết cái chuyện gì xảy ra. Giống như cái cửa người ta đóng, nhưng mà người ta đề rồi bên trong có cái gì, là chúng ta thế nào cũng phải tò mò đi vào. Phim cấm dưới 18 tuổi, thế nào cũng bấm vào coi cấm dưới 18 tuổi, tại sao nó cấm, phải không? Cuối cùng xong đâm ra chửi thề, mày vậy mà cũng cấm 18 tuổi, còn nít đâu còn coi còn được, nhưng mà cấm với chẳng cấm. Vậy mà cũng tin dịch gần, đọc chẳng có cái mài, đọc tin vơ va vơ vẩn nào đó. Nhưng mà con người mình lại bị cái cám dỗ, giống như là Adam với Eva bị cám dỗ là ăn thử cho biết cái trái cấm ấy. Rồi bà Lot quay lại ngó coi cái chuyện gì xảy ra, rồi hóa thành tượng muối. Lợi dụng cái tâm lý đó của con người ta, người ta, những người trục lợi, câu những tin tức rất là hấp dẫn. Tôi nhận được nhiều người hỏi điện thoại, email, thư cha, thuốc bao tử, cha bán bao giờ, ở đâu? Bảo tôi có bao giờ tôi bán thuốc bao giờ, tôi chỉ có lòng thương xót Chúa chứ không có gì khác, không có bất cứ một cái gì khác ngoài lòng Chúa thương xót. Và con thấy đăng này, gửi tôi những cho lòng thuốc đau bao tử, rồi thế này thế kia, rồi có người còn dạy dột đưa số tài khoản, rồi chuyển tài khoản cho nó để nó mua thuốc, mấy triệu liều thuốc. Và tại con thấy nó đầy là cha thì con tin. Tôi đưa một mớ khác đây này, Đức Tổng Giáo Phận Sài Gòn còn bị đây này, Đức Cha này, bề trên mấy sơ tu sĩ bị đầy hết. Những người mà nổi tiếng nghe là họ lấy cái đó để họ mồi chài thuốc bao tử, thuốc nhức đầu, thuốc viêm khớp. Đức Cha bảo tao khỏe như trâu thế đi mà nó bảo tao viêm khớp có tức không chứ, nó còn có thuốc. Thì thưa anh chị em, người ta không có thành thật, gọi là dối trá, gọi là giả mạo, giả danh. Tôi đang vừa ra đến cổng, hai bà đi vô Hisuma, con tìm cha mãi, bảo chuyện gì đấy. Con đến con lấy bằng ân nhân, bảo tôi bằng ân nhân gì? Bảo con đưa tiền cho cha xong, cha hẹn là 8 giờ đến đây lấy bằng ân nhân mà. Bảo tôi là kỹ những cái chuyện bằng ân nhân nhất, mà sau này tôi được bán cái bằng ân nhân bao giờ. Tôi không bao giờ làm chuyện bằng ân nhân, bằng tri ân, có bằng nào hết. Mình làm việc đạo đức thì Chúa biết, tay trái không biết được việc tay phải làm, mà sẽ phải làm bằng ân nhân cho mọi người, treo trong nhà để mọi người biết là cái gì. Bảo như mà con thấy nó trên Facebook nó nói là cha bán xong rồi con đưa tiền, nó bảo bây giờ hẹn mấy giờ để đi lấy. Bảo rồi bị lừa rồi, mỗi bà góp bao nhiêu vậy, con góp mỗi người 5 triệu. Thôi lừa rồi đó. Thì thưa anh chị em, rồi Ca Long xây nhà tình thương với lại đang công tác này công tác kia, anh Diệp đóng góp. Toàn là những tin mức giả tạo hoàn toàn, xuyên tạc hoàn toàn, dối trá hoàn toàn. Tôi không bao giờ quyên góp, ngay từ hồi ở giáo điểm, từ xưa đến giờ không bao giờ kêu gọi đóng góp, quyên góp gì hết. Và cũng chẳng bao giờ buôn ảnh bán sách hay là thuốc men gì hết. Vậy thì những người mà làm những chuyện dối trá đó, hôm nay đọc lại sách ngôn sứ Jeremiah bài đọc 1. Đọc từ dưới ngược lên, ngôn sứ Hananiah đã chết vào tháng 7 năm ấy. Vì ngôn sứ Jeremiah nói với Hananiah rằng, ông Hananiah hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. Bởi thế Đức Chúa phán như sau, nay ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất, ngay năm nay ngươi sẽ phải chết vì đã hô hào nổi loạn chống lại Đức Chúa. Và đọc ngược lên thì chúng ta thấy là Hananiah đã nhân danh Đức Chúa, mạo danh Đức Chúa mà nói rằng là 2 năm nữa ta sẽ đem về mọi đồ dùng trong nhà Đức Chúa mà Nabucodonosor đã lấy nơi này đi sang Babylon. Chính ta sẽ đưa chúng về nơi đây, bẻ gãy ếch của vua Babylon. Dám mạo danh Thiên Chúa để mà tuyên sấm rằng là 2 năm nữa đưa dân trở về, thoát khỏi ếch lưu đày, vân vân. Thì Jeremiah nói rằng là, ố ông nói vậy thì ước gì được như vậy. Nhưng mà ông nên nhớ rằng là những tiên tri mà loan báo chiến tranh, tai ương, ôn dịch sẽ xảy ra trong nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh, có những chuyện đó, thì các ngôn sứ ấy từ ngàn xưa tuyên sấm như vậy là có. Còn ngôn sứ nào mà tuyên sấm có bình an ấy, thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ được Đức Chúa thật sự sai đến. Mà ông dám nói là 2 năm nữa có bình an. Bao giờ mà có bình an thực sự thì ông mới là người được Chúa sai đến. Hananiah đã dối trá, Hananiah đã mạo danh Thiên Chúa. Ngày hôm nay những con người dối trá, những con người mạo danh, những con người mà lừa lọc người khác, làm cho người ta tin vào điều dối trá, thì nhìn vào tấm gương của Hananiah đây. Đức Chúa sẽ bứng ông khỏi mặt đất, ngay năm nay người sẽ phải chết, và ông ấy đã chết vào tháng 7 năm ấy. Đúng như thế. Thưa anh chị em và các bạn, mọi sự không có gì che giấu được dưới ánh sáng mặt trời này đâu. Những gì Chúa Giêsu nói, các con nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà. Đèn không để dưới gầm giường mà đem lên đế cao để soi sáng. Ma quỷ là cha của sự dối trá. Những sự dối trá đều phát xuất từ ma quỷ, từ bóng tối. Mình quang minh chính đại, sống ngay thẳng, sống chính trực, sống trung thực. Có sao nói vậy người ơi? Cái tội nặng nhất là tội mạo danh, lại còn mạo danh Thiên Chúa, nhân danh giáo hội. Mình được Đức Chúa Cha dạy bảo, được Đức Mẹ nói thế này nói thế kia, cứ nói như thật, rồi đánh lừa con người ta tin. Vì thực sự ra lấy gì để mà làm chứng, làm bằng là họ nói đúng hay nói sai, nói thật hay nói dối. Tôi này được Chúa này, được Chúa Cha hiện đến nói với tôi thế này thế kia và vân vân, thì lấy gì làm bằng chứng? Nhưng mà người ta cứ tin, vì lý do là không có thể lấy gì làm bằng chứng cho người ta lại tin. Nói chuyện thiêng liêng mà lấy gì bằng chứng? Thiên Chúa mà, Chúa có hiện ra với ông đâu mà ông biết, hiện ra với tôi cơ mà. Ông tội lỗi phải không? Ông tội lỗi thì sao Chúa hiện ra được? Mà đúng thật, chúng ta đều là người tội lỗi thì Chúa làm sao mà hiện ra? Mà vậy thì cái người mà nói như vậy thì họ tội lỗi hay không tội lỗi? Cái tội đầu tiên là tội đánh lừa, tội dối trá cái đã. Thế không ạ? Vì thế, mình là tông đồ lòng thương xót Chúa. bước đi,
trong thương xót,
bước đi,
trong thương xót,
bước đi,
trong thương xót,
trong thương xót, chứ không bước đi trong dối trá, không bước đi trong lươn lẹo, không bước đi trong lừa lọc, không bước đi trong bóng tối, không bước đi trong chuyện mập mà mập mờ, úp úp mở mở, lén lén lút lút. Không, muốn gì thì gặp nhau mà nói thẳng, đừng có nói bóng nói gió, đừng có nói bắn tiếng qua người này bắn tiếng qua người kia, hèn lắm. Mình là người lãnh đạo, có gì gọi nói. Tôi thấy chuyện này, chuyện này như này, như này. Mà mình dám đối thoại, người đầu mà không dám đối thoại với lại người dưới là sao? Mình là người lãnh đạo mà không dám đối thoại. Và người lãnh đạo đó phải có sự khiêm tốn. Tại vì mình ở trên mà, mình nói dưới sợ lắm. Người trên phán thì dưới nào dám nói, đúng không? Trừ khi mà anh phải rời cái ngai của anh. Anh kia, tôi bước xuống, chúng mình hiệp hành với nhau, cùng là con của cha trên trời, cùng là con người, cùng là tội nhân, nói chuyện với nhau như người với người, chứ không phải người trên với người dưới, lúc đó mới hiệp hành được. Còn ở dưới chúng tôi làm sao, chúng tôi dám ngước lên mà nói, có đúng không? Anh dạy con của anh cũng vậy. Anh cứ ở trên anh phán thằng gì, thằng này, con anh nó có tăn tắp, nó vâng lời, nhưng mà mắt nó lấm la lấm lét, có khi nó còn chửi thề, nó chửi thầm trong bụng không chừng ấy chứ. Này con, bố cho bố vào phòng được không? Bố ngồi ghế với con được không? Rồi bố con mình nói chuyện với nhau nhé. Sao con thấy sao, vân vân, việc học con như thế nào, con có gì khó khăn kể bố nghe. Lúc đó may gì nó mới dám nói. Con cần bố giúp gì không? Bố thì bố có chuyện này bố nhờ con này. Ồ, bố nhờ con à? Có chứ. Con tưởng bố chỉ có ra lệnh thế chứ bố làm gì bố nhờ con. Người bề trên, lãnh đạo mà, chỉ có lệnh phán ra thôi. Dưới là chỉ có răm rắp mà vâng lời, vâng lời, vâng phục, vâng lời, vâng phục thôi. Chứ làm gì có chuyện mà xuống mà hiệp hành với bề dưới để mà ngồi tôi nhờ anh, cha nhờ con, chị nhờ em giúp chuyện này. Có đâu, hiếm lắm. Thế thì thưa anh chị em, mình người trên mà không dám bước xuống mà đối thoại với người dưới, bắn tiếng qua bắn tiếng lại, hèn nhát, như thế làm sao lãnh đạo được? Không dám đối thoại, không dám đối diện với sự thật. Ồ, chào anh, chắc có chuyện gì vậy? Hôm nay tôi muốn gặp anh nói chuyện. Cà phê, ra quán cà phê khát vọng lòng thư xót ngồi. Mình uống ly cà phê. Uống ly trà. Anh có hút thuốc không? Nếu cần. Như vậy thì họ mới có thể nói chuyện với mình được. Mời vào trong văn phòng giáo xứ. Chết rồi, chắc tiêu rồi. Amen rồi. Thôi mẹ mày nhà cầu cho tao kinh vực sâu nha. Chắc cái này chắc tiêu rồi, ông gọi rồi. Tự nhiên nó vẫn trang trọng quá. Gọi lên tòa nữa thì còn amen nữa. Thôi phó linh hồn thôi. Đúng không? Đây, vào quán cà phê, ngồi nghe nhạc. Có chuyện gì không? Ngồi đối thoại với nhau. Rồi có thể nghe được những dòng tâm sự. Cà phê khát vọng. Họ đang nói đến cái khát vọng của họ. Họ không dám nói ở những nơi trang trọng, ở những nơi quyền cao chức trọng. Họ có thể nói được chỗ bình dân. Cho nên lúc đó mình mới nghe được sự thật, mới chấp nhận sự thật, mới nói sự thật được. Còn không, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. Chúa đâu có sai mình đi đâu, mà sao mình nhận được rồi. Chúa sai, Đức Mẹ sai rồi, Ba Ngôi sai mình rồi, mình phán như thánh, như thần như vậy được. Thế không thưa anh chị em? Mà nếu mà Chúa sai ai đi, người ấy phải là người nói sự thật. Người ấy phải là người sống trung thực. Người ấy phải là người khiêm tốn mà hiệp hành với người khác để nói với họ. Chứ không phải đứng trên ngài mà phán bảo là Chúa sai tôi đây. Có được. Chúa sai chúng ta đi để làm những người phục vụ, chứ không phải chúng ta, Chúa sai chúng ta đi để làm những người chỉ huy, để làm những người mà lúc nào cũng mở miệng ra nói một đàng mà làm một nẻo. Lời nói hay lắm, những báo cáo bóng bẩy lắm, những tổ chức rất là ngon lành lắm, nhưng mà thực tế không có đâu, nói vậy thôi, sống mới biết. Họ nói câu đó đau lắm, cứ sống rồi mới biết. Nghe vậy chứ mà không phải vậy đâu, thấy vậy chứ mà không phải vậy đâu, nhìn vậy chứ mà không phải vậy đâu, mà tệ hơn vậy, ngược lại như vậy. Trong khi đó Chúa Giêsu của chúng ta, thưa anh chị em, đến một nơi hoang vắng riêng biệt, nghe tin Gioan Tẩy Giả chết vì bị Herode chém đầu, chúng ta còn nhớ và nghe bài đọc hôm qua, thì Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Cần có những chỗ hoang vắng riêng biệt. Cho nên chúng tôi làm cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót để anh chị em có một chỗ riêng biệt. Tại vì nhà thờ thì chỉ có mở cửa có giờ thôi, mở 24/24 ai coi, ai canh. Còn đây quán cà phê mở từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, một nơi riêng biệt, đến đó có một chỗ góc thì thầm, một cái góc đọc sách, góc suy gẫm, ngồi bên ly cà phê, ly trà, riêng biệt ra. Cần một nơi hoang vắng riêng biệt, đó là cái tiểu đạo. Và khi chúng tôi đến Hồ Tràm, nói đây là 31 mẫu, chúng tôi đi tham quan. Họ dẫn đi tham quan thấy nhà xây rất là ngăn nắp, lịch sự, tử tế, đàng hoàng lắm. Người tiếp cũng rất là tử tế, lịch sự lắm. Và đông như thế nhưng mà không xô bồ, không có ồn ào, không có láo nháo. Ngăn nắp trật tự đâu vào đấy. Mỗi nơi, mỗi người có những chỗ riêng biệt, có chỗ chung và có chỗ riêng biệt. Mà ngay cả chỗ chung không có ồn ào. Trừ khi mà có những nhóm ồn ào đến thì biết ngay là nhóm đó chắc là phát xuất từ Trung Quốc hay những người gì đó, miền Bắc đó, hay là Trung Quốc gì đó. Cứ ầm ầm đi rồi cứ ảo ảo như thế. Còn những người mà họ thích một không gian trầm lắng, họ không có phá cái cảnh quan như thế. Tôi đi tham quan một vòng, sau đó vẫn nghĩ đến một ốc đảo lòng thương xót phải như thế. Một nơi hoang vắng riêng biệt. Một khu vực bao nhiêu hecta đó, quay lại rồi mọi người vào trong đó là nơi hoang vắng riêng biệt. Có cây, có sông, có núi, có cảnh thì các khác. Thí dụ như thế. Không có thì mình tạo ra một cái hồ. Tôi thấy hồ rộng, tôi nói, ủa hồ này rộng với em. Nó bảo không, đây là nhân tạo đấy. Ta đào. Và sao vậy? Thì người ta đào để cho có nước. Mà một cái hồ như vậy thì chiếm biết bao nhiêu đất, mà biết bao nhiêu đất thì làm được biết bao nhiêu nhà. Mà nếu mình cứ chỉ nghĩ đến lợi lộc như vậy thì chả bao giờ còn tí không gian nào cả. Phải chấp nhận có những không gian thiên nhiên, cho có hồ, có nước, có cây, rồi có những đồi, có những thảm cỏ, thảo nguyên xanh. Thế thì thưa anh chị em, một nơi hoang vắng riêng biệt như vậy, để người ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Là một Thiên Chúa, chúng ta chỉ có thể được gặp gỡ được Ngài trong cái riêng biệt đó, trong cái tĩnh lặng đó. Nhưng mà nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người, đi bộ mà theo Chúa. Từ các thành họ đổ vào nơi hoang vắng. Bây giờ tôi mới thấy những chốn mà tĩnh lặng, dân thành phố lại họ đi về đó hơn. Còn những trung tâm mua sắm, trung tâm vui chơi, trung tâm giải trí, vì họ chán rồi. Cuộc sống vốn căng thẳng rồi. Đến đó nhạc rít, ao ao mầm. Bề thành phố lại đi về dưới những miền ngoại ô, những nơi thanh vắng. Cho nên cái khao khát, cái mong ước, ốc đảo lòng thương xót Chúa nó càng, nó làm cho tôi rồi mất ăn mất ngủ nôn nao như vậy, cứ đến đâu là mình nghĩ đến cái đó, nghĩ đâu đến nghĩ đó, một nơi cho người ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Người ta ở cái thành phố, người ta kéo đến mà đến với Chúa. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì đi lên à? Không, thì chạy lòng thương. Muốn vào nơi vắng nghỉ mà họ cũng kéo đến cả cái nơi vắng này nữa. Điều đó chứng tỏ cái gì? Họ khao khát, họ đi tìm Chúa. Họ khao khát, họ gặp Chúa. Họ bỏ thành phố ồn ào, náo nhiệt, sang trọng, lộng lẫy, đủ thứ hết, nhà lầu xe hơi bỏ hết, để đi vào chỗ hoang vắng riêng biệt mà gặp Chúa. Cái nhu cầu tâm linh của con người ngày hôm nay, họ khao khát như vậy. Biết ai đáp ứng được đó đây? Có chỗ nào để đáp ứng được đây? Ai mà dám hy sinh để mà làm cái chuyện đó đây? Đức Giêsu chạy lòng thương và việc của Ngài là chữa lành các bệnh nhân. Chữa lành các bệnh nhân. Rõ ràng Chúa chữa lành các bệnh nhân. Người ta đau ốm, người ta bệnh tật thân xác tâm hồn, người ta khao khát được chữa lành. Anh khỏe thì anh nói hăng lắm, ui cần cái gì thuốc, hơi tí thì khấn chữa bệnh với khấn chữa lành. Anh khỏe thì anh nói vậy được. Cứ thử coi, này, sao rồi mặt buồn bã vậy? Hả? Ung thư à? Giai đoạn mấy? Ba rồi à? Đi Trung Quốc chữa chưa? Đi Mỹ chữa chưa? Đi gì đó, Ấn Độ hay đi hết nơi chưa? Hết rồi. Hết rồi. Bác sĩ nói hết rồi. Nó đau không nói được à. Còn chạy đến cha, đến lòng thương xót Chúa thôi. Thì tiền hả, cũng không làm gì được đâu. Ngày xưa anh khỏe anh nói tôi sao? Dạ con hồi đó anh tưởng mình ngon. Cần gì khấn lòng xót, nói lòng xót chữa bệnh. Bệnh gì? Bệnh thuốc thì chứ bác sĩ gì, việc gì phải lòng thương xót. Mà giờ thấy rồi. Vậy anh muốn gì? Xin Chúa chữa lành thôi, biết gì giờ. Đấy, tôi gặp nhiều rồi. Và chính bản thân tôi cũng đã trải qua cái đó. Cũng 3 lần mổ rồi chứ đâu phải ít. 3 năm hầm chú là 3 lần mổ. Mổ cổ, mổ bụng, mổ tay. Nằm trên giường bệnh mới thấy rằng là mình chả là cái gì. Giống như con cá nằm trên thớt thôi. Tất cả mọi cái là phó thác hết thôi. Thế gian thì bỏ hên xui may rủi. Làm gì có hên xui may rủi. Sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý Chúa mà. Chúa chữa lành hết. Và sau khi Chúa chữa lành bệnh tật rồi, thì người ta đói. Và Chúa làm phép lạ nuôi họ ăn. Nhưng mà không bao giờ chỉ có nuôi họ ăn không. Nhưng mà luôn luôn là họ đến với Chúa, nghe Chúa rao giảng, nghe Chúa giảng dạy, Chúa chữa lành rồi mới nuôi dưỡng phần xác của họ. Chúng tôi mỗi Chủ nhật cuối tháng tĩnh tâm cho nhóm thiện nguyện tín thác. Khoảng 50-60 em thôi. Chẳng có nơi nào để cố định cho mình tĩnh tâm cả. Chúa muốn như thế. Ngày xưa mình có chỗ. Còn bây giờ thì Chúa cho mình làm thành tĩnh tâm dã chiến. Nay chỗ này, mai chỗ nọ, mốt chỗ kia. Không ai cho phép mình. Không ai cho mình nơi. Thì Chúa cho. Chúa cho những chỗ, những nơi mà con người ta hất hủi, người ta chê bỏ mình. Thì Chúa nhận. Và tôi nói với các em rằng là mình tĩnh tâm để mình nhìn lại. Mục đích của nhóm thiện nguyện tín thác là gì? Mục đích là loan truyền lòng thương xót Chúa. Phương tiện là việc bác ái. Chứ không phải làm việc bác ái là mục đích của nhóm thiện nguyện tín thác. Nếu làm việc bác ái, tức là phát gạo, phát mì, phát tiền, phát quần áo cho họ, thì có nhiều nhóm bác ái khác làm rồi. Đời cũng có mà đạo cũng có. Họ làm công việc đó là mục đích của họ. bác ái là chia cơm sẻ áo cho người nghèo, phát thuốc phát quà vân vân, quần áo. Còn chúng ta nhóm thiện nguyện tín thác là nhóm loan truyền lòng thương xót Chúa qua việc bác ái, phải nuôi dưỡng họ đời sống tâm linh bằng những phương tiện là những máy. Đây là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Đây là các bài giảng lòng thương xót Chúa. Đây là kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Đây là ảnh lòng thương xót Chúa. Chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa. Chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa. Vâng, đây là những món của ăn nuôi dưỡng tinh thần tâm linh họ. Máy sách ảnh chuỗi. Đi đâu cũng phải có này. Rồi cơm, áo, gạo, tiền. Rồi gạo, mì, nhu yếu phẩm là thứ đến sau. Nơi nào mà chỉ nhận gạo, mì, nhu yếu phẩm mà khước từ những món ăn tinh thần này thì Chúa nói phủi bụi chân mà đi. Dù ở bất cứ nơi nào, dù bất cứ đấng bậc hay người nào mà không cho chúng ta làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện này, bằng máy sách ảnh chuỗi, rồi mới đến gạo, mì, nhu yếu phẩm, thuốc men. Họ không chấp nhận cho chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa thì chúng ta không đạt được mục đích của mình. Mà không đạt được mục đích của mình thì rũ bụi chân mà đi. Vì còn nhiều nhóm bác ái khác họ sẽ đến, họ sẽ cho họ gạo, mì, nhu yếu phẩm. Nhưng kiếm được nhóm bác ái nào mà loan truyền lòng thương xót Chúa? Kiếm được không có, khó. Bằng những tư liệu lòng thương xót Chúa, máy sách ảnh chuỗi này, không có. Và nhóm chúng ta là như thế, cho nên người ta cũng khó đón nhận lắm. Người ta chỉ thích những cái gì no cái bụng họ thôi. Gạo, mì, nhu yếu phẩm. Và gạo, mì, nhu yếu phẩm thì ăn được mấy ngày, được mấy bữa, hết. Còn sách máy ảnh chuỗi còn mãi với họ suốt cuộc đời. Chính vì thế mà khi tĩnh tâm, luôn luôn nhắc các em đừng bao giờ quên mục đích của chúng ta là như vậy. Còn nếu mà các em chỉ thích đi làm bác ái thì xin mời rời gót ngọc sang nhóm khác. Nhóm này là nhóm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mục đích là như vậy. Còn phương tiện là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm. Đó là thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót ấy không phải chỉ là nuôi dưỡng họ bằng của ăn vật chất, nhưng trên hết, trước hết phải là nuôi dưỡng họ đời sống tâm linh, đời sống tinh thần trước đã. Những người chưa biết thì giới thiệu cho họ biết. Những người đã biết rồi thì cho họ dìm mình sâu hơn vào đại dương lòng thương xót Chúa. Chúa đã làm như thế. Chúng ta đâu có làm cái gì mới, đâu có làm cái gì lạ. Chúng ta chỉ làm những gì Chúa đã làm mà thôi. Mời anh chị em cùng mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9, đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa. du dương tiếng đàn cầm vang lên khúc nhạc mừng ngợi ca danh Chúa khắp trên trần thế.
Vui vui sao khi được vào đời cùng thầy, tìm con thân hoa, tìm con nghiêng con.